Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào các bác, các anh chị. Chân Hiếu đọc Kinh A Di Đà Hiếu Giải thấy hay quá, cho nên cũng muốn thâu băng lại chia sẻ cho quý vị, cũng như chúng ta cùng học với nhau. Thì Kinh A Di Đà Hiếu Giải là của Tổ thứ 9 Ngũ Uất Đại Sư. Chúng ta học từng phần thôi, như Chân Hiếu đọc một phần này một phần kia, chứ không phải học từ đầu. Thành ra là chỉ là trích đoạn ngắn ngắn thôi. Thì ở đây là đọc cái phần biệt tự. Biệt tự: phép tu tịnh độ là pháp môn mầu nhiệm, chẳng khá nghĩ bàn, cho nên không có ai biết mà hỏi, tự Phật phải khởi xướng lên. Có nghĩa là pháp môn này rất là mầu nhiệm. Chẳng khá nghĩ bàn là mình không có nghĩ bàn, không có nghĩ được công đức của nó cỡ nào, và cái kết quả đạt được nó quá lớn. Bởi vì là một đời niệm Phật vãng sanh Tây Phương thì cái kết quả nó quá vi diệu, gọi là pháp môn quá vi diệu. Mình niệm có mấy chục năm mà sanh vào cái chỗ đẹp như vậy, được ở với Phật vĩnh viễn như vậy, rồi tới thành Phật không thoái chuyển như vậy, rồi công đức nó lớn lắm, không thể nào mà suy nghĩ nổi. Gọi là chỉ nói là mầu nhiệm, chẳng khá nghĩ bàn. Mà pháp môn tịnh độ quá mầu nhiệm, cho nên không có ai biết hỏi hết. Tự Phật Ngài nói ra, Ngài nói Đức Phật A-di-đà, Ngài nói thế giới Tây Phương cho chúng sanh vui cầu. Tự Ngài nói ra chứ không ai biết hỏi, tại nó quá vi diệu. Thì những người nào mà có tin, có nguyện, có niệm Phật mà vãng sanh thì thật sự là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Khi mà sanh vào ao thất bảo thì thật sự là không thể nghĩ bàn. Mình là chúng sanh nghiệp nặng, tại sao mà lại được cái sự mà Phật thương như vậy cho vào thế giới như vậy ở. Suy nghĩ thấy quá lượng, không thể nghĩ bàn. Thì ở trong kinh, Phật nói về thế giới cực lạc, gọi là y báo. Rồi nói cái người ở trong thế giới đó là chánh báo, là Đức Phật A-di-đà. Bởi vì một cõi nước thì phải có người ở và có thế giới. Thì Phật nói hai cái đó. Một là thế giới, hai là Phật A-di-đà. Nói như vậy để mình phát khởi cái tâm tín nguyện. Muốn phát tâm tín nguyện thì phải nhắm vào Phật và thế giới Tây Phương. Nhắm vào hai cái này thì tín nguyện nó mới khởi lên được. Nếu không có, ở trong lòng mình không có hai thứ này thì tín nguyện không khởi được. Đây là bí quyết để khởi tín nguyện. Thì mình lấy ví dụ thì sẽ hiểu. Ví dụ này Chân Hiếu cũng có kể, ngày xưa Chân Hiếu cũng có kể. Thì Chân Hiếu kể lại là Nang Đà. Nang Đà là em của Phật. Thì một hôm đó Phật lên cõi trời. Phật dùng thần lực cho Nang Đà đi theo. Thần lực của Phật đó. Thì đi lên cõi trời thì Nang Đà thấy 500 cô tiên nữ. Đẹp quá. Và thế giới đó thật là vừa ý Nang Đà. Nang Đà thích lắm. Thì đi dạo cõi trời một vòng đi về. Thì Nang Đà là có một người vợ đẹp. Đẹp nhất là vợ của Nang Đà. Đẹp lắm. Không có ai bằng vợ của Nang Đà. Thì Nang Đà bỏ cô vợ không thương nữa. Mà trong tâm thì muốn làm sao để sanh vô cái cõi trời mà Phật vừa dắt đi đó, mà ở với 500 cô tiên nữ. Thì người ta hỏi là vợ của nàng Đà đẹp như vậy mà sánh với những cái cô tiên nữ thì như thế nào? Thì nàng Đà nói, nếu mà để vợ tôi kế cô tiên nữ đó thì giống như là để con khỉ già mà kế vợ tôi vậy. Có nghĩa là xấu dữ lắm nếu mà vợ tôi mà so với tiên nữ, thì tiên nữ quá là đẹp. Cho nên là bây giờ Nang Đà không có để ý tới vợ nữa, mà chỉ muốn sanh lên cõi trời. Cho nên ông ra sức tu việc thiện, làm bao nhiêu việc thiện để sanh vào cõi trời, ở chung với 500 cái cô tiên nữ đó. Thì một hôm đó, Phật đi xuống địa ngục, thì dắt Nang Đà theo, cũng cho Nang Đà theo. Thì Nang Đà đi xuống đó, đi một vòng, thì đi tới chỗ đó thấy hai con quỷ, nó ngồi nó nấu cái nồi nước sôi đó, là cái chảo dầu sôi đó. Mà nó làm biếng lắm, củi tắt rồi nó cũng không thèm để ý, nó ngồi nó chứ, nó không có siêng năng gì hết. Thì Nang Đà mới hỏi, nấu như vậy chừng nào mới sôi, giống như là làm biếng như vậy thì chừng nào mới sôi? Thì hai con quỷ nói, đâu có cần gấp. Cái Nang Đà hỏi, vậy nấu để mà phạt ai? Thì hai con quỷ nó nói là, đợi ông Nang Đà, ông sanh lên cõi trời, hưởng phước với 500 cô tiên nữ, sau đó thì ông mới đọa ở chỗ này, thì mới nấu ông. Nang Đà nghe nói thì ra là nó chuẩn bị nó nấu mình. Sợ quá, sợ hãi hết sức. Có nghĩa là sau khi mà sanh cõi trời xong rồi đó thì sẽ đọa vô trong đó đó. Thì nếu mà nhìn như vậy thì phải biết là luân hồi sanh tử khổ, sanh lên cõi trời chưa chắc an toàn. Tại vì mạng trời có lúc nó cũng hết. Khi nó hết thì cái ba cái ác đạo nó đã chuẩn bị. Bởi vậy là lục đạo nó đã chuẩn bị sẵn sàng để nó đón tiếp ta. Tại đã làm ác thì không chạy được. Chúng ta đã làm ác thì làm sao chạy? Nếu mà hiểu như vậy thì sợ hãi quá. Thì khi Nang Đà về thì Nang Đà không muốn cầu sanh cõi trời nữa, không muốn 500 cô tiên nữ đó nữa, mà nói với Đức Thế Tôn, bây giờ con muốn tu giải thoát, con không muốn sanh cõi trời. Đó là Đức Phật dùng thần lực dắt ngài Nang Đà đi cõi trời xong địa ngục thì mới độ cho ông được. Thì mình nhìn Nang Đà mình biết là cái lúc mà chưa có xuống địa ngục, chưa có đi dạo đó, thì là thích cái cõi trời đó cỡ nào. Và ngày đêm á, có phải là cái 500 cô tiên nữ và cái cõi đó nằm ở trong tâm ông không? Ông không quên được cõi trời, cho nên ông ra sức làm thiện. Thì cái đó là tín nguyện đó. Người có tín nguyện thì ở trong lòng đó không quên y báo chánh báo. Y báo là thế giới Tây Phương và chánh báo là Phật A-di-đà. Ở trong lòng có hai cái đó đó thì tín nguyện là nó sanh ra. Bởi vì ở trong lòng Nang Đà thì đâu có cái gì khác ngoài cái cõi trời đó và 500 cô tiên nữ đó. Cho nên là mới hết sức làm thiện. Thì người tu tịnh nghiệp trong lòng không có quên thế giới cực lạc và Đức Phật Di Đà thì tín nguyện là sâu thiết. Còn nếu mình quên thì chưa phải là tín nguyện sâu thiết. Bởi vì các tổ nói người niệm Phật tuy là thân sống trong trần lao mà tâm thường ở cõi cực lạc. Tuy chưa vãng sanh mà tâm đã gửi nơi liên đài, đã gửi trong hoa sen đó. Bởi tâm tư của họ là đã thấy được y báo chánh báo thế giới kia. Cái này là hai chữ hữu đó. Thấy được Phật giới thiệu rồi thì hai cái đó hiện tiền. Cho nên tín nguyện giữ trong lòng, tuy là thân ở trong trần lao mà cái tâm á là niệm A Di Đà Phật mà giống như là chuẩn bị vãng sanh vậy đó, mà cái tâm là cái niềm tin và cái nguyện rất thiết, thì Đức Phật Di Đà và thế giới Tây Phương nó trong lòng, nó không quên, nó không tan, thì gọi là quê hương là nhà của tôi sẽ vãng sanh. Thì cái người đó, cái niềm tin vãng sanh rất mạnh, biết chắc chắn là tôi vãng sanh, tại trong lòng tôi không còn thế giới này nữa, là không còn thế giới này mới được. Tiếng Phật hiệu rất phân minh. Rồi cái tâm mà thương nhớ Tây Phương, thương nhớ Phật nó hiện tiền. Sống ở trong Tây Phương và Phật không, tuy chưa vãng sanh mà tấm lòng đã trọn vẹn là thế giới Tây Phương, đó là nguyện đó. Còn nếu mà mình quên thế giới Tây Phương và Phật, y báo chánh báo đã quên, hai cái chữ hữu đã quên, thì là toàn tâm mình ở trong sa bà, thì tín nguyện làm sao mà thiết được. Thì Phật nói cái thế giới là y báo, Đức Phật là chánh báo, để cho mình sanh tín nguyện. Đó, nói cái đó để cho mình sanh tín nguyện. Lại nữa, trí tuệ Phật soi thấy căn cơ của chúng sanh không sai lầm. Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây, ai cũng có cơ được nghe pháp tu tịnh độ này, ít ra cũng được một trong bốn lợi ích. Đó là Phật soi thấy căn tánh của chúng sanh mình đó, là không có sai đâu. Phật nhìn thấy, cho nên Phật nói là sẽ mình nghe, mình sẽ được lợi ích. Và nhất là pháp môn tịnh độ là nói cho thời mạt của mình. Thời mạt pháp á, mình nghiệp chướng nặng lắm, vọng tưởng nhiều lắm, tham sân si nhiều lắm. Cho nên Phật nói là mình nhất định được lợi ích. Đó là nói đúng cái cơ của mình đó. Thì Ngài Ngẫu Ích, Ngài nói bốn lợi ích là gì? Thứ nhất là nghe rồi thấy toàn thân sung sướng vui mừng, là nghe thế giới cực lạc và nghe Đức Phật A Di Đà mà sung sướng như vậy đó, mà toàn thân sung sướng đó. Người nghe như vậy thì mới đáng nghe. Nghe tên của Phật mà vui như vậy, nhắc Đức Di Đà tâm rất là sung sướng, rất hoan hỷ. Bởi vì mình niệm Phật, mình nhắc tên của Phật là mình vui lắm. Tên của Ngài đập như trong tim mình, đó là niệm Phật đó. Thì toàn thân sung sướng là tại vì con nghe được danh hiệu của Đức Phật Di Đà, con vui, con sung sướng. Con nghe thế giới cực lạc, con sung sướng, con vui mừng. Bởi vì là niệm Phật là phải nghe như vậy đó. Còn hai cái chữ hữu là không rời tâm, cũng như là sống ở trong thế giới Tây Phương vậy. Tại tâm không có rời. Rồi khi mà nghe thế giới cực lạc và Đức Phật A Di Đà, cái điều lợi ích thứ hai là mình sẽ thích làm việc thiện, từ bỏ hết việc ác. Để mình sanh về vô thế giới đó thì mình, ác mình không làm nữa. Ác không làm á, thì tâm toàn thiện. Tâm toàn thiện thì là phải thương người, tha thứ, khoan dung, không có kẻ thù. Người nào cũng là người thân của mình hết, thương hết chúng sanh. Dù cho họ có ghét mình, họ là oán gia của mình cũng tha thứ hết mà làm bạn với nhau. Không còn oán thù đi, để dẹp đi cái oán ngày xưa. Thí dụ mình có kết oán ở trong quá khứ, ở trong tiền kiếp thì kiếp này xóa hết. Bởi vì là nguyện đem công đức niệm Phật của con hồi hướng cho oán gia trái chủ đó. Là con đã lỡ tạo ác nghiệp thì bây giờ cũng làm hòa luôn, làm bạn với nhau. Mà thương hết chúng sanh. Đó, thương hết. Rồi ác là tại vì mình không thương. Đó, bởi vì Bồ Đề Tâm đi trước. Không có làm tổn thương ai nữa. Không có làm cho ai khổ hết. Đó là trong tâm tư, lời ăn tiếng nói là lúc nào cũng thương nghĩ tới mọi người. Tấm lòng đó, ác không làm. Mà hãy giúp cho đời, giúp cho người thì là cái việc mà mình phải đem hết sức mà để trong tâm giúp cho mọi người vãng sanh Tây Phương. Thì chân hiếu nói là giúp cho người vãng sanh Tây Phương đó, thì chư tổ nói đầu tiên là mình phải tu. Không phải là mình nói miệng đâu. Mình tu được thì người chung quanh sẽ được lợi ích. Đó là giúp đó. Giúp là mình phải ráng tu, tâm mình phải thanh tịnh. Kiếp này mình phải sanh Tây Phương để làm gương. Khi mình vãng sanh đó, thì mọi người đều lên tinh thần hết. Đó là giúp đó, giúp là phải tu. Cái điều thứ ba mà nghe Phật nói về thế giới đó và Phật đó, thế giới Cực Lạc và Phật A-di-đà, thì điều thứ ba là nghe rồi thì chừa bỏ hết tội ác tật xấu. Bao nhiêu tội ác, bao nhiêu tật xấu bỏ hết. Tâm thuần thanh tịnh để đi Tây Phương. Tại vì tội ác tật xấu mà không trừ thì làm sao vãng sanh được. Cũng như nan đà mà muốn sanh khỏi trời thì phải bỏ hết những cái tật xấu. Làm bao nhiêu việc thiện thì mới được. Còn mình muốn sanh Tây Phương thì phải niệm Phật rất chân thành mới được. Cái điều thứ tư là nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chính lý của thực tướng. Có nghĩa là nghe Phật nói về thế giới Tây Phương và Phật A-di-đà thì cái người có đại trí tuệ thì sẽ hiểu sâu xa về cái thực tướng là cái chân tâm Phật tánh của mình đó. Hiểu thấu hết thì cái đó thì rất là cao. Những người nào có căn tánh mà sâu xa thì sẽ được. Vì cái lẽ mà được lợi ích như vậy, cho nên không có ai hỏi mà Phật tự nói ra. Kinh A-di-đà là Phật tự nói. Cũng như trong kinh Phạm Vọng, nào có ai biết vị hiệu Phật là gì mà hỏi, cũng là tự Phật khởi xướng lên mà nói rằng, chính vị hiệu của ta là Phật Lô Xá Na. Ngài Trí Giả cũng cho đoạn kinh này là phần phát khởi tự, ta lấy đấy làm tỷ lệ, thì đủ biết đoạn kinh này cũng là phần phát khởi tự. Phát khởi tự đó là biệt tự đó. Biệt tự là đầu tiên vô Phật giới thiệu thế giới đó và Phật đó. Thì chân hiếu cũng nhắc thêm là mình tu thì phải học ba cái bài tâm bình khí tĩnh, phải nghe ba cái bài tâm bình khí tĩnh cho nhiều để làm nền tảng. Đừng để cái trào cử nó lên cao quá, nó sẽ phá hết cái công phu của mình. Trào cử nó lên thì người mình sẽ bất an. Rồi xong rồi mình học thì tiếng Phật hiệu đó, niệm thì nghe cho phân minh, còn tâm của mình thì không rời hai chữ hữu. Bởi vì nói là nghe tên Phật, nghe thế giới Tây Phương, lòng hoan hỷ sung sướng. Thì nếu như mà đã được như lời dạy của tổ thứ 9 đó, thì người niệm Phật thanh tịnh biết bao nhiêu. Tại vì nghe tên Phật lúc nào cũng nghe, tại mình đọc mà, mình niệm mà, thì sung sướng và pháp hỷ sung mãn mà. Đó là pháp hỷ sung mãn. Thì là tại vì nghe tên của Phật, nghe thế giới Tây Phương. Mà mình đọc, mình nghe, mình tự niệm, mình tự nghe. Rồi lòng mình không rời thế giới đó, Phật đó, là tính nguyện hạnh đầy đủ đó. Tại vì thế giới và Phật không rời ra thì tính nguyện sẽ đầy đủ. Tính nguyện là do thế giới Tây Phương và Phật trong lòng. Còn niệm Phật là nghe tên Phật, nghe mà sung sướng vô cùng luôn. Đó là ba pháp vi diệu mà phải lấy cái tâm bình khí tĩnh làm nền tảng. Đừng để trào cử nó lên cao là tu không có an lạc mà lại bất an. Trào cử lên thì sẽ bất an lắm. Cho nên phải điều hòa nó. Nam Mô A Di Đà Phật.